Chương 8. Tommy Lee Osborne, nhà truyền giáo thế giới. Năm 1923, Tommy Lee Osborne là nhà truyền giáo đầu tiên trong thời hiện đại đã đi đến những cánh đồng rộng lớn tại những đất nước không có Cơ Đốc nhân để loan báo về Đấng Christ có dấu kỳ và phép lạ cặp theo. Tiến sĩ Theo Osborne, nhà truyền giáo thế giới, chính khách, giáo sư, tác giả viết sách, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà thiết kế, nghệ sĩ, piano và nhà quản lý. Ông được biết đến bởi hàng loạt phép lạ trong các buổi nhóm hàng triệu người ở các quốc gia không theo Cơ Đốc giáo. Cùng với vợ của ông, tiến sĩ nhà truyền giáo Daisy Wasbush Osborne, ông đã rao giảng phúc âm cho hàng triệu người chưa được biết đến Chúa tại 90 quốc gia trong hơn một nửa thập kỷ. Họ giảng dạy hàng ngày cho những đám đông, thường là từ 20.000 đến 300.000 người trong một buổi nhóm. Đức Chúa Trời xác chứng lời của Ngài bằng nhiều phép lạ, kinh ngạc, như một minh chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng hằng sống. Tiến sĩ Osborne là nhà truyền giáo đầu tiên từ thời công vụ các sứ đồ đã đến những bãi đất rộng hay những công viên tại những đất nước chưa hề có Cơ Đốc nhân để rao giảng về Đấng Christ và cầu xin Chúa làm phép lạ như là minh chứng rằng Ngài vẫn sống. Mô hình truyền giảng này hiện nay đã trở nên phổ biến. T.L. làm nhiều bộ phim tài liệu về các phép lạ đã xảy ra, được dịch sang 70 ngôn ngữ và được trình chiếu tại hàng ngàn các thị trấn và làng mạc tại 115 quốc gia. Hàng triệu người có cơ hội được nghe phúc âm thông qua những bộ phim này. T.L. Osborne có tấm lòng đối với các nhà truyền giáo bản xứ. Ông bắt đầu chương trình hỗ trợ truyền giáo xuyên quốc gia, hỗ trợ cho hơn 30.000 người bản xứ là những giáo sĩ chọn thời gian để truyền giáo đến các bộ lạc và các bản làng chưa biết về Chúa. Hơn 150.000 hội thánh được thiết lập và có thể tự lực được nhờ chương trình vươn tới cánh đồng này. Là tác giả của nhiều cuốn sách, Theo Osborne đã khuấy động sự hiện diện của những phép lạ trong công tác truyền giáo và đặt trọng tâm vào việc chinh phục linh hồn cho Chúa ở nhiều nước. Tác phẩm kinh điển của ông Chữa lành người bệnh, Heal Your Sick, là sách bán chạy nhất kể từ năm 1951 và hơn 1 triệu bản đã được in ra chỉ tính riêng trong tiếng Anh. Một số cuốn sách như Chinh phục linh hồn, Soul Winning, Kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời, God's Love Plan, Cuộc sống tốt lành, The Good Life, và Sứ điệp hành động, The Mission That Works, đã trở thành giáo trình ở các trường kinh thánh trên khắp thế giới và được nhiều mục sư và lãnh đạo hội thánh mến mộ xem như những tài liệu hướng dẫn quan trọng và tài liệu tham khảo. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo cùng với 12 anh chị em, T.L. Osborne được sinh ra ngày 23 tháng 12 năm 1923 và lớn lên trong một trang trại nhỏ ở bang Oklahoma, Hoa Kỳ. T.L. là một trong 13 người con trong gia đình. Gia đình ông rất nghèo và luôn gặp khó khăn về tài chính trong suốt thời thơ ấu của ông, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế khi ông 13 tuổi. T.L. đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của cá nhân mình khi ông 13 tuổi sau khi được anh trai đưa đến một nhà thờ nhỏ ở Manford, Oklahoma. Gia đình ông rất thân thiết với nhà truyền giáo Oral Roberts, người dẫn dắt một hội thánh nhỏ ở St. Prince, Oklahoma giữa những năm 1930. T.L. bắt đầu giúp đỡ Oral trong những buổi nhóm truyền giáo của ông. Oral rao giảng, còn T.L. thì coi sóc hầu hết mọi thứ xung quanh buổi truyền giáo. Ông chơi đàn xếp và hướng dẫn âm nhạc trong các buổi nhóm. Được gọi đến với sứ mạng khi đang bắt sữa bò. Khi T.L. 15 tuổi, sự hiện diện của Đức Trời đến trên ông khi ông đang vắt sữa bò. Ông bắt đầu khóc và quỳ xuống cầu nguyện hỏi Chúa, chuyện gì đang xảy ra? Đức Trời nói với ông rằng ông được kêu gọi để trở thành một nhà truyền giáo cho thế giới. Ông vừa mừng vừa khóc, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên sự kêu gọi của Đức Trời đến trên ông. T.L. bỏ học sau khi hoàn tất lớp 8 vào năm 1939 và bắt đầu đi khắp nơi cùng nhà truyền giáo E.M. Dean Lass, người tổ chức các buổi truyền giáo. Osborne giúp đỡ các thanh niên vào các buổi tối. Ông đi với Dilas trong 2 năm rưỡi và được đào tạo thêm trong đoàn chuyển giáo. Trong suốt chuyến đi của mình với Dilas, vào năm 1941, Thiel đã gặp một người sau này là vợ ông, cô Daisy. Họ rất hợp với nhau và đã kết hôn ở Los Palos, California. Vào ngày Chủ nhật Phục sinh năm 1942, ông được 18 tuổi và cô ấy 17 tuổi vào thời điểm đó. 3 năm đầu sau khi kết hôn, họ phục vụ Đức Chúa Trời với cương vị là mục sư và nhà truyền giáo, chủ yếu là ở California, Oklahoma và Oregon. Chuyến truyền giáo đầu tiên bị thất bại. Thiel và Daisy thực hiện lời kêu gọi đến với chức vụ và cánh đồng truyền giáo đầu tiên của họ tại Ấn Độ. Năm 1945, họ rời quê hương để thực hiện chuyến đi đầu tiên sau khi đã bàn giao lại bề trên của họ. Đôi vợ chồng trẻ được 21 và 20 tuổi khi họ dồn nhiều tâm sức vào sự kêu gọi đến với Ấn Độ. Thời gian ở Ấn Độ đã không như những gì họ đã lên kế hoạch. Họ thất bại trong việc thuyết phục người Ấn Độ tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Họ cũng không thể chứng minh được Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Thiel và Daisy cảm thấy thất bại và lòng can đảm của họ bị đánh hạ. Không ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu của họ và sau 9 tháng làm việc chăm chỉ, họ không nhìn thấy bất kỳ phép lạ nào. Vì vậy, họ quyết định trở về Mỹ một lần nữa. Khi trở về nhà, họ tiếp quản chức vụ mục sư tại một hội thánh ở Oregon. Và tại đó, họ đã cố gắng để phục hồi từ thất bại của họ ở Ấn Độ. Họ biết rằng họ cần quyền năng từ nơi Đức Chúa Trời. Họ đọc tiểu sử các danh nhân, sách vở, bài giảng và tìm kiếm câu trả lời trong lời Chúa. Họ cầu xin nhiều quyền năng hơn cho chức vụ của họ. Họ thật sự khao khát cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời và một chức vụ đầy quyền năng. Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu của Thiel thay đổi mọi thứ. Một buổi tối nọ, họ tham dự một buổi nhóm phục hưng nơi một phụ nữ tên Hattie Hammond giao giảng về chủ đề nếu bạn đã từng gặp gỡ Chúa Giêsu, bạn sẽ hoàn toàn được biến đổi. Thiel và Daisy rất cảm động bởi thông điệp này và họ khao khát được gặp gỡ Chúa Giêsu. Họ trở về nhà từ buổi nhóm với lòng khao khát mãnh liệt. Họ cầu nguyện suốt đêm và khao khát Chúa Giêsu. Sáng sớm hôm sau lúc 6 giờ, Thiel thức dậy khi Chúa Giêsu đứng trước mặt ông. Ông hoàn toàn không thể nói nên lời. Ông bị choáng ngợp trước vinh quang Chúa. Nước mắt ông bắt đầu chảy xuống. Ông đã tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu, một khải tượng, và cuộc gặp gỡ đã biến đổi ông mãi mãi. Giờ đây, ông đã hiểu được rằng Chúa luôn yêu thương và Ngài có kế hoạch cho cuộc đời ông. Những tư tưởng cũ về sự thành công và chức vụ trong vương quốc của Đức Trời biến mất và từ đó Thiel chỉ khao khát một điều, đó là sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc với Thiel. Ngài đã nghe tiếng khóc của họ sau khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu đã làm phép lạ trong chức vụ của họ. Vào tháng 11 năm 1947, nhà truyền giáo William Branham, Rex Murray và Gordon Lindsay đã tổ chức buổi nhóm tại Civic Auditorium, Portland. Daisy đã tham dự một buổi nhóm mà không có chồng đi cùng vì Thiel đang ở giữa những buổi nhóm khác. Bà nói với Thiel về những điều kỳ diệu đã xảy ra và bà biết rằng chồng bà sẽ đến tham dự. Thiel nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ qua một người của Đức Chúa Trời. Các phép lạ xảy ra trong các buổi nhóm của Branham đã gây ấn tượng lớn. Kẻ điếc được nghe sau khi được các nhà truyền giáo đặt tay và truyền lệnh cho linh điếc rời khỏi. Thiel chưa bao giờ thấy quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời gần gũi và rõ ràng như vậy. Thiel và Daisy đã rất ngạc nhiên khi thấy quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Giờ đây, họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ qua một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Họ có một cái nhìn mới về tình yêu của Chúa Giêsu và sự bậc hải rằng Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrews chương 13 câu 8. Thiel thấy trong Branham một con người khiêm tốn, luôn tin vào lời Chúa và chỉ đơn giản là làm những gì Chúa Giêsu muốn ông làm. Thiel bắt đầu khóc khi nhìn thấy những gì Chúa Giêsu đã làm. Kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi. Trong khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu làm những phép lạ này, ông nghe tiếng Chúa nói với ông, con cũng có thể làm được điều đó. Một lần nữa, Đức Chúa Trời lại lay động Thiel và Daisy sâu thẳm trong con người của họ. Thiel có một cái nhìn mới về Chúa Giêsu trong lời của Đức Chúa Trời. Trải qua hai kinh nghiệm thay đổi cuộc đời với Chúa Giêsu, Thiel và Daisy bắt đầu đọc Kinh Thánh với cái nhìn mới. Họ đọc về các phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Họ đọc về quyền năng chữa lành đuôi quỷ của Chúa Giêsu. Họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu với cái nhìn mới trong Kinh Thánh và đức tin đã đến trong tấm lòng của họ
để họ có thể làm những gì Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã làm. Thì ông kiêng ăn và uống trong 3 ngày để tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và ông khao khát điều đó. Trong thời gian cầu nguyện và kiêng ăn, Chúa đã nói chuyện với ông: "Ta đã ở cùng các đầy tớ ta thế nào thì ta cũng sẽ ở cùng các con thế ấy. Bất cứ nơi nào con đi, quyền năng của ta sẽ được thi thố tại đó. Ma quỷ hay bất cứ bệnh tật nào cũng không thể ngăn trở con khi con rao giảng phúc âm của ta." Theo nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ qua chính ông, Theo và Đại Sĩ bắt đầu tổ chức các buổi cầu nguyện chữa lành tại hội thánh của họ. Ngay lập tức họ bắt đầu nhìn thấy sự chữa lành và phép lạ. Phép lạ đầu tiên họ nhìn thấy là một người phụ nữ đã bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi và chỉ có thể đi bằng nạng. Cô kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời và bắt đầu đi lại bình thường. Cô được chữa lành hoàn toàn và làm chứng lại rằng cô đã nghe thấy những thiên sứ hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và trong thời điểm đó cô đã được chữa lành. Sự nóng cháy đã đưa họ đến nơi tận cùng của trái đất. Sự nóng cháy cho sứ mạng đã trở lại với TL, và bây giờ họ thấy phép lạ chữa lành trong chức vụ của họ. Họ biết rằng điều này là câu trả lời của Chúa để họ có thể đến với những người hư mất trên thế giới. Từ năm 1950 đến 1964, TL và Dicey đã đi khắp thế giới để thực hiện những chiến dịch truyền giảng phúc âm lớn tại 40 quốc gia. Các buổi nhóm mà TL và Dicey tổ chức trên toàn thế giới là một trong những buổi nhóm lớn nhất, thường xuyên có hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người có mặt và hàng ngàn người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Phép lạ chứng minh Chúa Jesus vẫn đang sống. Bất cứ nơi nào TL và Dicey đi đến và rõ ràng, họ đều chứng kiến những dấu kỳ phép lạ như là một bằng chứng rằng Chúa Jesus vẫn luôn sống. Nhiều người nhìn thấy Chúa Jesus trong các khải tượng trong suốt các chiến dịch. Trong một buổi nhóm ở Thái Lan, có hơn 100 người nhìn thấy Chúa Jesus đi ngang qua giữa đám đông. Sứ mạng của họ vẫn tiếp tục trong nhiều thập kỷ, nhưng mục tiêu của họ không bao giờ thay đổi. Mục tiêu của họ luôn luôn là những con người chưa được biết về Chúa. Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều rao giảng và tôn cao Chúa Giêsu. Họ dùng uy quyền của Chúa để đuổi quỷ, chữa bệnh, và họ đã thấy hàng ngàn phép lạ như một bằng chứng rằng Chúa Giêsu vẫn sống hôm nay. Theo tập chú vào Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới, điều đó đã đưa họ đến hơn 90 quốc gia và hàng triệu người. Đó là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Đời sống và chức vụ của ông là một nguồn cảm hứng tuyệt vời và là sự khích lệ cho tất cả các cơ đốc nhân rằng Chúa Giêsu vẫn đang sống và Ngài muốn sử dụng những người bình thường trong ngày hôm nay.